Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bonds of Inequality Debt and the Making of the American City là công trình lịch sử đô thị và lịch sử kinh tế của sử gia Destin Jenkins. Cuốn sách khảo sát San Francisco thời hậu chiến, từ khoảng giữa thế kỷ 20 đến cuối thập niên 1980, để giải thích cách trái phiếu đô thị đã định hình thành phố và phân phối quyền lực, thay vì xem nợ công chỉ là một công cụ kỹ thuật để xây trường học, nhà ở, đường xá hay hệ thống công cộng. Jenkins đặt nó trong quan hệ giữa chính quyền, ngân hàng, cơ quan xếp hạng và giới đầu tư giàu có. Lập luận, trọng tâm là các quyết định tài chính tưởng như trung lập đã góp phần củng cố bất bình đẳng chủng tộc và giai cấp. Qua đó, sách bổ sung một góc nhìn quan trọng cho các giải thích quen thuộc về phân biệt nhà ở, suy giảm đô thị và tư nhân hóa. Đây không phải là sách hướng dẫn đầu tư, mà là phân tích về việc hạ tầng công cộng, ngân sách và đời sống cư dân bị chi phối bởi những điều kiện của thị trường nợ như thế nào. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trái phiếu đô thị biến nhu cầu công cộng thành sản phẩm tài chính. Jenkins bắt đầu từ một nghịch lý cơ bản. Thành phố cần vốn ngay để xây dựng và duy trì hạ tầng, nhưng lại không muốn hoặc không thể tăng thuế đủ mạnh để chi trả trực tiếp. Trái phiếu đô thị giải quyết vấn đề trước mắt bằng cách huy động tiền từ nhà đầu tư và hoàn trả dần trong tương lai. Tuy nhiên, cuốn sách nhấn mạnh rằng cách giải quyết này không hề thuần túy công cộng. Thành phố không chỉ là bên đi vay phục vụ cư dân, mà còn trở thành bên phát hành một sản phẩm phải hấp dẫn thị trường tài chính. Người mua trái phiếu, đặc biệt là người có thu nhập cao, được hưởng lãi suất, thường được miễn thuế liên bang, nên hạ tầng đô thị, đồng thời tạo ra một kênh tích lũy tài sản tư nhân. Điều đó làm thay đổi thứ tự ưu tiên. Một dự án không chỉ được xét theo nhu cầu xã hội, mà còn theo khả năng tạo niềm tin cho bên cho vay và bảo đảm dòng trả nợ. Khi chính quyền phụ thuộc vào việc tiếp cận vốn, họ phải quan tâm đến đánh giá của giới tài chính, trước cả khi cân nhắc đầy đủ nhu cầu của các khu dân cư. Bởi vậy, nợ công trong phân tích của Jenkins không đơn giản là tiền cho việc công. Nó là một cấu trúc buộc lợi ích công phải vận hành theo tiêu chuẩn sinh lời, an toàn và kỷ luật của vốn tư nhân. Thứ hai, chuyên gia tài chính và cơ quan xếp hạng định nghĩa thế nào là một thành phố đáng đầu tư. Một đóng góp quan trọng của sách là đưa các chuyên gia tài chính ra khỏi vị trí hậu trường. Các viên chức tài chính thành phố, ngân hàng bảo lãnh phát hành, luật sư trái phiếu và cơ quan xếp hạng không chỉ xử lý giấy tờ. Họ tạo ra ngôn ngữ chuyên môn để đánh giá mức độ đáng tin của một đô thị, rồi ngôn ngữ ấy ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay và phạm vi hành động của chính quyền. Jenkins cho thấy ranh giới giữa khu vực công và tư trong lĩnh vực này thường rất mờ. Viên chức công dựa vào thông tin, lời khuyên và chuẩn mực do chính những tổ chức có lợi ích trong thị trường trái phiếu cung cấp. Sự phụ thuộc về kiến thức này tạo ra chênh lệch quyền lực vì nhà đầu tư và các trung gian hiểu rõ cơ chế thị trường hơn cư dân, thậm chí hơn nhiều quan chức được bầu. Cuốn sách gọi quá trình đó là sự trỗi dậy của quản trị kỹ trị. Các quyết định về thuế, chi tiêu hay quy hoạch có thể được trình bày như yêu cầu khách quan của tín dụng, thay vì lựa chọn chính trị có thể tranh luận. Tác động thực tế là quyền lực dân chủ bị thu hẹp không nhất thiết bằng một mệnh lệnh công khai, mà qua các tiêu chuẩn chuyên môn khó tiếp cận. Jenkins vì thế yêu cầu người đọc hỏi ai đặt ra các tiêu chuẩn tài chính, họ chịu trách nhiệm với ai và lợi ích nào được bảo vệ khi một thành phố được gọi là lành mạnh về tài khoản. Thứ ba, dữ liệu tưởng trung lập đã đưa bất bình đẳng chủng tộc vào lãi suất và tín dụng. Sách phản bác ý tưởng cho rằng lãi suất trái phiếu chỉ phản ánh một phép tính khách quan về rủi ro. Trong thị trường trái phiếu, đánh giá rủi ro dựa trên nhiều chỉ dấu như nguồn thu thuế bất động sản, thu nhập, việc làm, giá trị tài sản và tình trạng khu dân cư. Các chỉ dấu này có vẻ kỹ thuật, nhưng chúng được hình thành trong một xã hội đã bị phân tầng bởi phân biệt chủng tộc, tách biệt nhà ở và chênh lệch tài sản. Vì vậy, khi các dữ liệu ấy được tổng hợp để định giá thành phố hay dự án, bất bình đẳng có sẵn có thể được tái tạo dưới dạng mức lãi suất và điều kiện vay. Jenkins gọi sự vận hành này là việc bất bình đẳng được cài vào cơ chế tài chính, chứ không nhất thiết cần một quyết định công khai mang tính kỳ thị ở từng thời điểm. Hệ quả có tính vòng lặp. Những cộng đồng đã thiếu nguồn lực có thể bị gắn với rủi ro cao hơn, khiến vốn đắt hơn hoặc khó tiếp cận hơn. Chi phí đó lại hạn chế năng lực cải thiện dịch vụ và hạ tầng, từ đó xác nhận chính đánh giá bất lợi ban đầu. Phân tích này mở rộng câu chuyện quen thuộc về phân biệt tín dụng nhà ở. Jenkins cho thấy phải nhìn cả trái phiếu đô thị, bởi đây là nơi sự phân bổ vốn công và lợi ích tư gặp nhau. Nó giải thích vì sao việc chỉ tuyên bố các quy tắc thị trường là không phân biệt có thể bỏ qua cách lịch sử chủng tộc đã nằm sẵn trong dữ liệu và định chế. Thứ tư, nhà ở công cộng và tái phát triển không nằm ngoài logic lợi nhuận của thị trường nợ. Một điểm sắc bén trong The Bonds of Inequality là việc sách không đối lập giản đơn giữa đầu tư và bỏ mặc. Các khu dân cư của người da đen và người gốc Á tại San Francisco không phải lúc nào cũng bị bỏ qua hoàn toàn về dòng vốn. Trong một số trường hợp, nhà ở công cộng và các chương trình đô thị vẫn nhận được nguồn tài trợ thông qua trái phiếu. Nhưng Jenkins đặt câu hỏi nguồn vốn ấy phục vụ ai, kèm theo điều kiện nào và ai có quyền quyết định. Khi dự án được tổ chức để bảo đảm thanh toán cho trái chủ, người dân sống trong dự án có thể trở thành một phần của cơ chế tạo thu nhập tài chính thay vì là chủ thể trung tâm của chính sách. Cách nhìn này làm phức tạp hóa câu chuyện chỉ tập trung vào việc thiếu đầu tư. Vấn đề không chỉ là có bao nhiêu tiền được chi, mà là cấu trúc tài chính định hướng số tiền đó đến đâu, trong bao lâu, với tiêu chí nào và ai gánh rủi ro cuối cùng. Sách cũng liên hệ các ưu tiên tài chính với sự bảo vệ những tài sản và không gian có giá trị cao hơn trong mắt giới tinh hoa. Do đó, hạ tầng và phát triển đô thị không tự động đồng nghĩa với phân phối công bằng. Một dự án có thể mang danh lợi ích công, nhưng vẫn củng cố trật tự, trong đó các khu vực và cư dân đã có ít quyền lực nhận phần lợi ích hạn chế hơn, còn nhà đầu tư nhận sự bảo đảm chắc chắn hơn. Cuối cùng, San Francisco là trường hợp địa phương để đọc lịch sử rộng hơn của quyền lực tài chính đô thị. Jenkins tập trung sâu vào San Francisco, nhưng không coi đây là một câu chuyện biệt lập. Thành phố là một lăng kính để quan sát sự chuyển đổi rộng hơn trong các đô thị Mỹ sau chiến tranh khi tài chính, bảo hiểm và bất động sản ngày càng có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển. Cấu trúc ba phần của sách, từ quyền lực chuyên gia, nghịch lý của nợ đến tối cao của vốn, cho thấy một tiến trình. Ban đầu, trái phiếu có thể được trình bày là công cụ thực dụng giúp thành phố xây dựng. Dần dần, sự lệ thuộc vào nhà đầu tư, xếp hạng tín dụng và các trung gian khiến những yêu cầu của thị trường trở thành giới hạn thường trực đối với chính sách. Điểm quan trọng là Jenkins không quy mọi thứ về một âm mưu bí mật của vài cá nhân. Ông phân tích cách các thủ tục bình thường, các tiêu chuẩn tưởng hợp lý và các quan hệ nghề nghiệp thường nhật có thể tạo ra kết quả bất bình đẳng một cách bền vững. Cách tiếp cận này giúp người đọc liên hệ San Francisco với những cuộc tranh luận hiện nay về khủng hoảng ngân sách, phá sản đô thị, cắt giảm dịch vụ và nợ hạ tầng. Nó cũng gợi ra rằng, khi một thành phố gặp khó khăn, câu hỏi không nên chỉ là làm sao khôi phục tín nhiệm thị trường. Cần hỏi thêm ai phải hy sinh để khôi phục tín nhiệm ấy, chủ nợ được ưu tiên ra sao, và những lựa chọn thuế hay chi tiêu khác đã bị loại khỏi thảo luận như thế nào. Kết luận, The Bonds of Inequality phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Mỹ sau chiến tranh, lịch sử đô thị, tài chính công, bất bình đẳng chủng tộc và chính sách nhà ở. Sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm quy hoạch, nhà báo và công dân muốn hiểu vì sao những quyết định về ngân sách hay hạ tầng thường có hệ quả xã hội sâu rộng. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc đưa ra một công thức cải cách đơn giản. Nó trang bị cho người đọc bộ câu hỏi tốt hơn khi đối diện một đợt phát hành trái phiếu, một dự án tái phát triển hoặc lời kêu gọi thắt chặt tài khóa. Ai xác định rủi ro? Ai hưởng lợi từ ưu đãi thuế? Ai được bảo vệ khi nguồn lực khan hiếm? Và cư dân có tiếng nói ở đâu trong quy trình ấy? So với nhiều sách về bất bình đẳng đô thị, chỉ nhấn mạnh phân biệt nhà ở, di cư ra ngoại ô hoặc thất bại của chính sách liên bang. Jenkins nổi bật vì đặt thị trường trái phiếu đô thị vào trung tâm câu chuyện. Ông không xem tài chính là phần nền kỹ thuật khô khan, mà giải mã nó như một thiết chế chính trị có khả năng định hình không gian sống và quan hệ chủng tộc. Chi tiết về trái phiếu và tín dụng đôi khi đòi hỏi sự tập trung, nhưng chính độ cụ thể đó là ưu điểm. Cuốn sách nối được hồ sơ tài chính, ngôn ngữ chuyên môn và đời sống đô thị để cho thấy bất bình đẳng không chỉ được tạo ra bởi sự vắng mặt của nhà nước, mà còn bởi cách nhà nước hợp tác và phụ thuộc vào vốn tư nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Destin Jenkins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!